Thì cái thực của mình đó, nó hiện tiền, không cần suy nghĩ mà thấy liền biết, nghe liền biết, không suy nghĩ gì hết. Bây giờ quý vị muốn được cái tâm thanh tịnh thì chỉ cần một điều là tất cả cái gì có tướng mạo ở thế gian đều là vô thường, đều là trở về không, phải không? Có tướng mạo ở trên thế gian đều là vô thường, đều là không. Thân mình thì sao? Cũng là vô thường, cũng là không. Cho nên ở đây tôi bắt buộc tối nào cũng tụng Bát Nhã. Bát Nhã có thấy cái gì không hay là có thấy gì có không? Tất cả đều không. Bởi vì tinh thần Bát Nhã muốn chỉ cho chúng ta thấy tường tận rằng kể cả những cái từ ngữ dùng để cho chúng ta thức tỉnh đó, như là trí tuệ hay là những cái giác ngộ hay là cái giải thoát gì gì đó, những cái đó cũng là không luôn, phải không? Mà tại sao những cái đó là cái dạy chúng ta phải học, phải tu mà lại nói cũng không? Bởi vì cái gì lập ra đều trên đối đãi. Vì chúng ta mê cho nên Phật mới nói giác, vì chúng ta trầm luân cho nên Phật nói giải thoát. Khi mà chúng ta hết mê thì còn nói giải thoát nữa không? Chúng ta hết trầm luân thì còn nói giải thoát không? Thì như vậy, nguyên cái thể đó, nó không có sanh diệt, không có mê lầm, không có trầm luân, mà vì chúng ta mê cho nên nó dẫn chúng ta đi trầm luân trong lục đạo. Đó là gốc từ cái mê mà ra. Cho nên tu Phật là một việc làm đối với thế gian gần như phi thường, nó lạ lùng khác với những cái gì mà người thế gian hiểu. Chúng ta không phải tu để cho có phước nhiều, để cho Phật tử thương cúng dường, mà tu để giác ngộ. Mà giác ngộ là tự tâm mình. Khi chúng ta thức tỉnh giác ngộ rồi, thí dụ như chúng ta thâm được lý Bát Nhã thì thấy các pháp đều là không. Thì giả sử có ai chửi mình ít câu, lúc đó mình làm sao? Người ta chửi mình ít câu thôi, lúc đó mình sao? Đỏ mặt hay vẫn tươi cười? Nói vậy mà biết có vậy không? Thì như vậy thì nếu theo Bát Nhã thì nó là không có gì đâu mà đổi thay, phải không? Ngủ quẩn dây không mà có gì? Thì chúng ta không có bận biệu, không có ràng buộc cái gì hết. Còn nếu chúng ta thấy thiệt có, mà thiệt có thì thấy có chuyện. Mà quý vị xét cho thật kỹ, thế gian có cái gì thiệt không? Kể cả thân mình. Thân mình thiệt không? Cái thân này là cái tướng vô thường. Đó. Trẻ rồi già rồi chết, sanh lão bệnh tử đó, nó đi liên tục chứ nó đâu có dừng. Mà cái gì nó bị đổi thay, bị sinh diệt thì cái đó không phải thiệt. Vậy mà có người nào dám nói thân tôi giả không? Thân mình giả mà không dám nói giả. Học kinh thì nghe Phật dạy thì nó giả, mà ra ngoài thì nó thiệt hết, phải không? Hơn một chút không được, thua một chút không được. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta học Phật mà không thấm được cái mùi trí tuệ của Phật, mà học Phật mà cũng còn mang cái tính thế gian, cứ như vậy mà quay quần lẫn quẩn, không có ra khỏi cái dòng sanh tử. Cho nên bây giờ quý vị nào cả gan biết thân này là giả, rồi ai đó thử lại kêu tên chửi về ba câu, thử coi thấy giả thiệt không? Giả hay thiệt? Nếu mà chửi hai ba câu mà người đó cười thì đó là cái thứ thiệt rồi đó, thấy thiệt. Còn bây giờ nói miệng với nhau thì nói cái này giả, cái kia giả, nhưng mà đụng tới một cái thì nó thiệt hết trơn. Thì cái đó là chỉ cái giả ở ngoài đầu môi, chót lưỡi, chứ mới giả từ nội tâm. Đó, nói vậy để cho tất cả hiểu rằng chúng ta tu là cốt làm sao cái đời của mình từ một kẻ mê lầm trở thành con người tỉnh giác. Vậy mới gọi là tu Phật. Tu Phật là cầu giác ngộ, chứ không phải tu Phật mà tiếp tục mê. Và quý vị nghĩ kỹ coi, mình nên tiếp tục mê hay là nên trở về giác ngộ? Muốn cái nào? Chắc có bọn không ai dám nói để giác ngộ hết trơn. Như vậy thì mình nói mình tu Phật, mình có trung thành với Phật không? Có trung thành không? Có là lại, tối nào cũng lại Phật, gọi là trung thành. Chứ còn không phải thực tình mình trở về cái giác ngộ như Phật. Chứ nếu ai mà biết trở về cái giác ngộ thì biết trong kinh Bát Nhã Phật nói tất cả pháp là không, thì có ai đó lại chọc mắng mình vài ba câu thì mình cứ cười, Bát Nhã nói cái đó là không mà chửi mắng thua gì. Thì đó là thực đó, đó là người thực tu, thấm được cái lời của Phật dạy, ứng dụng. Còn cái này trong kinh dạy một đàn mà mình sống một ngã, không có dính dáng gì hết, mà chỉ lôi kinh ra tụng à, mà không có tụng cho ai nghe nữa. Thường thường tụng kinh cho ai nghe? Quý vị nhớ tụng cho ai? Tụng kinh là một lối nhắc cho mình nhớ. Mà bây giờ tụng kinh là nhờ cầu siêu cầu an, cái tụng cho người ta không à, chứ không có tụng cho mình. Chứ tụng là lặp đi lặp lại lời của Phật để mình nhớ cho sâu, mà nhớ sâu để rồi mình thức tỉnh. Chứ không phải tụng để có phước rồi hồi hướng. Nên nhiều khi tôi cũng hổ thẹn, cái mình tụng thời không biết được nhiều phước, mà hồi hướng đủ thứ hết. Hồi hướng đủ, đủ hết, thênh thang. Rốt cuộc rồi thì mình làm cái việc cho thiên hạ xong à. Chứ không, không phải là cái việc của mình. Chứ tụng kinh không cần tụng nhiều, tụng năm câu bảy câu mà lặp đi lặp lại nhớ cho sâu, ứng dụng cho được thì đó cũng là tụng kinh rồi. Cỡ này mình tụng hết bộ phải không? Bởi tụng hết bộ nên có khi một bộ dày quá ráng tụng cho nhanh, gõ mỏ lẹ tụng cho hết. Thì cái đó quý vị nghĩ chúng ta đang làm việc gì? Làm cầu cho rồi, cho mau, chứ không phải làm để thấm, để thức tỉnh. Tôi nói để cho quý vị biết những cái sai lầm mà chúng ta đang có, đang mắc phải. Phải tỉnh lại, tu thực là tu, chứ còn không nên để rồi đi trong một cái đường sai lầm, đời này qua đời khác, uổng đi một kiếp tu. Đó là cái lẽ thực. Thì như vậy, trở lại cái đề tôi nói hồi nãy là cái gì? Là trời mây. Thì như vậy quý vị nhớ, nếu mà trong bầu hư không mây nhiều thì thấy hư không hẹp nhỏ, phải không? Còn hư không mà được mây tan hết thì thấy bao lớn. Mà hư không có khi nào vắng mặt không? Có không? Đâu có kiếm tìm gì, chỉ cần dẹp đừng có mây, phải không? Phật nói vậy, chân tâm chúng ta sẵn, không có thiếu lúc nào hết, cũng như hư không vậy. Mà vì cái vọng tưởng che khuất, bây giờ không cần tìm chân tâm, mà chỉ cần dẹp vọng tưởng, phải không? Cũng như không cần tìm hư không mà chỉ cần hết mây. Hết mây thì hư không rộng thênh thang, hết vọng tưởng thì tâm chân thật nó đầy đủ. Như vậy dễ hay khó? Quý vị xét kể dễ khó? kiếm tiền đâu mà sợ mà khó, phải không? Sẵn quá rồi, chỉ bớt cái này, mà cái mình bớt đó là cái thiệt hay giả? Cái mình bớt là cái giả, còn cái thiệt nó nằm sẵn, nằm y đó rồi, mà mình không chịu trở về cái thật, mà cứ đuổi theo cái giả hoài. Cho nên tu, chúng ta không có phải tìm kiếm cái gì lạ hết, mà chỉ buông xả những cái vọng tưởng, đừng cho nó đeo đuổi mãi. Đi đứng nằm ngồi đều buông xả nó, để cho cái tâm chân thật nó càng ngày càng hiện đầy đủ, thì đó là khéo tu. Tu như vậy mới đi tới giác ngộ viên mãn. Chứ còn tu mà cứ tụng câu này câu kia, rồi cứ lấy đó làm cái sở trường trì tụng mãi, thì không bao giờ thấy được. Đó là cái lẽ thật. Cho nên rồi tôi thấm thúy cái bài thơ đó qua hai câu sau đó. Nghĩa là nếu mà mây nó tan thì bầu trời nó trong, phải không? Bầu trời không cần tìm kiếm, chỉ cần mây tan thôi. Chân tâm không cần tìm kiếm, chỉ là hết vọng tưởng thôi, phải không? Hết vọng tưởng thì chân tâm đầy đủ. Thì như vậy, một cái chân thật không bao giờ mất, sẵn có, với một cái giả dối lướt qua, thì mình nên bỏ cái nào, sống với cái nào? Như cái quý vị ngồi cái có những cái nghĩ tưởng gì đó, lát thì quên mất, phải không? Kiếm cái đó lại cũng không nhớ. Còn ở chân tâm, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, có lúc nào ngồi đây mà mắt không thấy, tai không nghe không? Nó sẵn như vậy, mà không chịu sống với cái sẵn, mà cứ sống với cái mà lăn xăng, vượt qua lướt lại hoài đó, rồi đuổi theo nó, suy nghĩ hồi sáng ai nói câu đó hơi nặng mình, rồi nhớ ông tới ông lui ông hoài, rồi rốt cuộc rồi sống với cái điên đảo, nó không có cái chân thật. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải khôn ngoan, phải sống trở về cái chân thật của chính mình, đó là khéo tu. Còn nếu mà cứ đuổi theo cái hư giả rồi hài lòng với nó, thì cái đó uổng đi một đời tu, không đi tới đâu hết. Vậy quý vị chịu không? Tu là như vậy đó. Thì hôm nay tôi thấy cái câu trong bài kệ hay, tôi muốn đem ra nhắc cho quý vị nhớ. Nghĩa là mây mà tan hết thì bầu trời không nó đầy đủ. Còn mây nó dày quá thì không thấy bầu trời rộng lớn, vậy thôi. Mà bầu trời không có tìm kiếm sẵn hết, không có khi nào phải kiếm hư không, mà chỉ có cái mây nó làm phước. Thì cũng vậy, không bao giờ chúng ta thiếu cái tâm chân thật, mà chỉ là cái vọng tưởng nó che khuất. Bây giờ chúng ta phải can đảm dẹp vọng tưởng, bỏ nó, thì chân thật nó đầy đủ. Đó là cái lời nhắc nhở của tôi. Mong tất cả đều cố gắng nhớ ứng dụng tu. Thôi tới đây nghỉ.